thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 18 tháng 3 có những nội dung chính sau.
Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, thành phố Thái Nguyên đang tích cực thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng trình tự, đảm bảo dân chủ và chặt chẽ.
Đoàn công tác của thành phố làm việc với lãnh đạo phường Đồng Quang để nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội và tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư một số dự án trên địa bàn phường.
Với mục tiêu mang đến cho khách hàng sự tiện lợi, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank luôn chú trọng trong việc hợp tác tốt với các tổ chức thẻ quốc tế có uy tín trên thế giới để cho ra đời những sản phẩm thẻ chip quốc tế chất lượng cao. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đang đến gần. Cùng với các địa phương khác của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đang tích cực thực hiện các bước theo đúng trình tự, đảm bảo dân chủ và chặt chẽ để đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân. Để tìm hiểu về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố, phóng viên Thùy Linh đã có cuộc phỏng vấn ông Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
Thưa ông, xin ông cho biết để triển khai thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thành phố Thái Nguyên đã quán triệt quan điểm chỉ đạo như thế nào?
Để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được thành công tốt đẹp, như Ban Thường vụ Thành ủy chúng tôi trên cơ sở quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh thì đã thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử cấp thành phố. Thứ hai là chúng tôi đã thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thành phố. Là thành phố Thái Nguyên cũng đã tiến hành ấn định 8 khu vực bầu cử và 8 ban bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp thành phố. Và chúng tôi đã thành lập 210 khu vực bỏ phiếu cho cả 4 cấp đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cho đến nay có thể nói là cái việc mà triển khai thực hiện các bước thì đảm bảo đúng luật.
Để đảm bảo công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt hiệu quả tốt, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo thực hiện công tác này như thế nào?
Thành phố thì đặc biệt quan tâm đến vấn đề lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong đảng bộ, trong các tầng lớp nhân dân về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và đặc biệt là luật chính quyền địa phương. Đây là vấn đề mới nên chúng tôi rất là chú ý để tuyên truyền. Và mục tiêu cuối cùng ấy là chúng tôi tập trung vào lãnh đạo chỉ đạo để cuộc bầu cử diễn ra một cách dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, và cái ngày bầu cử diễn ra vào ngày 22 tháng 5 năm 2016 sẽ thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.
Thưa ông, xin ông cho biết vấn đề phát huy dân chủ trong công tác nhân sự chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Về vấn đề lựa chọn các ứng cử viên về công tác nhân sự thì chúng tôi làm đảm bảo rất dân chủ, không có hạn chế bất cứ người nào, đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện, kể cả các tự ứng cử. Nhưng nhiệm kỳ này thì cấp thành phố thì không có ai tự ứng cử. Và phát huy cái vai trò của mặt trận, do cái công tác tuyên truyền tốt nên là phát huy vai trò mặt trận, các đoàn thể chính trị, để các cái tổ chức xã hội tham gia để giới thiệu người tham gia ứng cử, thì chúng tôi thấy nó đảm bảo cái dân chủ rất tốt. Cho nên là về cơ cấu, về độ tuổi này, về tỷ lệ dân tộc này, về nữ này, thế rồi là các cái ngành, các giới thì đảm bảo rất là cân đối. Và kỳ này thì thành phố Thái Nguyên chúng tôi lựa chọn cái lần thứ hai này là được 79 ứng cử viên, thì chiếm 49% là nữ. Cho nên để thể hiện được cái là rất là cái bình đẳng giới trên thành phố Thái Nguyên này nó có thể thực hiện rất là cao.
Xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn vừa rồi.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Ngày 17 tháng 3, đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo phường Đồng Quang để nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 và một số tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, một số dự án trên địa bàn phường Đồng Quang. Theo báo cáo của phường, hết quý 1 năm 2016, thu ngân sách địa phương ước đạt trên 1 tỷ 900 triệu đồng, bằng 19% kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hiện trên địa bàn phường có 3 dự án đang thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư, gồm dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1, dự án xây dựng trường mầm non Đồng Quang và xây dựng trụ sở cơ quan kiểm toán nhà nước khu vực 10. Tuy nhiên, việc thực hiện các dự án này còn gặp khó khăn do một số hộ gia đình nằm trong khu vực bị ảnh hưởng chưa nhận bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, v.v. Tại hội nghị, UBND phường đề nghị thành phố quan tâm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng khu dân cư số 2 và xây dựng thêm 5 phòng học cho trường tiểu học và trung học cơ sở Đồng Quang, chỉ đạo giải quyết triệt để các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, phường cần siết chặt quản lý công tác thu chi ngân sách và chống thất thu thuế, tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền vận động những hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng của các dự án, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Ngay sau hội nghị, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1, đoạn thuộc phường Đồng Quang. Với chủ đề Hành động nhỏ ý nghĩa lớn, giờ trái đất năm 2016 sẽ diễn ra từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy ngày 19 tháng 3. Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên nhằm mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Đây là một hoạt động được tổ chức thường niên tại Việt Nam. Năm 2016, ngay từ những ngày đầu chính thức phát động chiến dịch giờ trái đất, thành phố Thái Nguyên đã nhanh chóng triển khai kế hoạch hưởng ứng giờ trái đất đến các tổ chức, các phòng ban chức năng, ủy ban nhân dân các phường xã và tổ chức tuyên truyền sâu rộng, qua đó giúp nhân dân hiểu và ý thức hơn về tầm quan trọng của sự kiện. Các tổ chức cá nhân trong địa bàn hãy nâng cao ý thức trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả để giảm thiểu sự biến đổi khí hậu toàn cầu bằng các hành động thiết thực cụ thể như tắt toàn bộ hoặc giảm số lượng đèn chiếu sáng không cần thiết, tắt đèn trang trí, đèn quảng cáo tại các tòa nhà, khách sạn, công viên, khu vui chơi giải trí. Tắt các đèn chiếu sáng và thiết bị điện không thực sự cần thiết tại các gia đình vào thời điểm từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy ngày 19 tháng 3 năm 2016. Giờ trái đất là một hoạt động mang ý nghĩa hết sức to lớn, không chỉ dừng lại ở việc tắt đèn trong vòng 1 giờ đồng hồ, mà qua đó giúp con người nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Để đạt được mục tiêu đó, phải cần sự chung tay của cả cộng đồng.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 3 năm 2016 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần tin phản ánh về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có phản ánh, nhiều doanh nghiệp vận tải vẫn chưa thực hiện giảm giá cước. Tiểu mục Nhận diện thương hiệu, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn bài viết
Những tiện ích mang lại cho khách hàng từ thẻ chip theo chuẩn EMV của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng 18 tháng 3, thị trường vàng trong nước đã giảm thêm 300.000 đồng một lượng so với cùng thời điểm tuần trước. Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch giữa các loại vàng vẫn được duy trì ở mức tối thiểu 100.000 đồng một lượng. Trong phiên giao dịch lúc 9 giờ cùng ngày, tập đoàn đá quý Doji chi nhánh Thái Nguyên báo giá. Vàng SJC mua vào là 33,6 triệu đồng một lượng, bán ra 33,9 triệu đồng một lượng. Hai loại vàng 3 số 9 và 4 số 9 cũng bám đuổi sát nút, giao dịch bán ra niêm yết lần lượt là 33,7 và 33,8 triệu đồng một lượng. Giao dịch mua vào là 33,4 và 33,5 triệu đồng một lượng. Với giá vàng ở thời điểm này nếu quy đổi, hiện hai thị trường trong nước và thế giới đang ở mức ngang bằng. Mới đây, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank chi nhánh Thái Nguyên đã tổ chức trao giải chương trình khuyến mại Sinh nhật vui Xuân hạnh phúc. Đại diện ngân hàng đã trao một giải nhì là TV LED Sony 40 inch trị giá 8 triệu đồng cho chị Trần Thu Hiền, tổ 18, phường Tân Thịnh. Hai giải khuyến khích trị giá 1,5 triệu đồng cho anh Đoàn Văn Sĩ, phường Tân Lập và chị Doãn Thị Thu Hiền, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Được biết, chương trình khuyến mại Sinh nhật vui, Xuân hạnh phúc được triển khai từ 20 tháng 11 năm 2015 đến 30 tháng 1 năm 2016, dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm Việt Nam đồng, đô la kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng với phương thức lãi cuối kỳ tại các điểm giao dịch của Sacombank trên toàn quốc với hình thức bốc thăm trúng thưởng, thẻ cào trúng thưởng và quay số trúng thưởng cuối chương trình bằng phần mềm máy tính.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều lần điều chỉnh, hiện giá xăng dầu trong nước đã trở về mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua và điều người dân quan tâm nhiều nhất chính là động thái của các doanh nghiệp trong việc giảm giá cước các loại hình vận tải. Tuy nhiên, theo ghi nhận, sau 10 ngày nhận được văn bản yêu cầu điều chỉnh giảm giá cước của Sở Tài chính Thái Nguyên, mới chỉ có 30 trên tổng số 51 doanh nghiệp vận tải của tỉnh Thái Nguyên thực hiện giảm giá cước. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải đã nhiều năm, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hàn Lan thuộc phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên là đơn vị tiên phong trong việc giảm giá cước thời gian qua. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hàn Lan cho biết, nhận thấy sự biến động theo đà giảm liên tục của thị trường xăng dầu trong nước cũng như thế giới thời điểm từ giữa năm 2015 đến đầu năm 2016, ngày 22 tháng 1 năm 2016, công ty đã có thông báo chính thức về việc điều chỉnh giảm giá cước vận tải từ 2 đến 28%.
Như công ty chúng tôi ấy, thì luôn luôn đặt những cái lợi ích cũng như là cái quyền lợi của khách hàng lên thì mình cũng có thể phát triển được. Cho nên ấy, là các sở ban ngành chỉ đạo cái việc mà giảm giá thành, giảm giá cước và chỉ đạo cụ thể hơn cho như trong thời gian vừa qua đề nghị các doanh nghiệp giảm giá thành, giảm giá cước thì tôi nghĩ rằng là gì, là hoàn toàn những chủ trương chỉ đạo hoàn toàn là đúng. Bởi vì tại sao, đối với một cái thị trường xã hội hiện nay, tất cả các doanh nghiệp kinh doanh vận tải nói chung thì có rất nhiều những doanh nghiệp mà người ta cũng chưa đưa cái lợi ích và cái quyền lợi khách hàng lên, có một cái gì đó nó vẫn còn cái vấn đề mà kinh doanh nó vẫn chưa được lành mạnh. Thế đối với doanh nghiệp như chúng tôi ấy, thì tháng 1 vừa qua là chúng tôi cũng đã giảm cái giá thành để mang lại có những sự thiện chí, có những cái sự ảnh hưởng đến khách hàng để khách hàng biết rằng là công ty tôi cũng đã quan tâm đến cái quyền lợi của khách hàng.
Theo thông báo của Sở Tài chính Thái Nguyên, ngày 1 tháng 3 năm 2016, Sở có văn bản số 481 yêu cầu các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn toàn tỉnh đăng ký kê khai lại giá cước trước việc xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh giảm. Theo đó, tính đến ngày 11 tháng 3, ngày cuối cùng thực hiện đăng ký kê khai, Sở mới chỉ nhận được bảng kê khai lại giá cước của 30 trên tổng số 51 doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Và tính đến ngày 18 tháng 3, cũng chỉ có thêm một doanh nghiệp đăng ký kê khai lại giá cước. Đối với loại hình vận tải taxi, có 23 trên 28 hãng giảm, vận tải tuyến cố định có 10 trên 19 hãng giảm và xe buýt có 3 trên 4 hãng giảm. Mức giảm trung bình từ 5 đến 6% đối với vận tải tuyến cố định và từ 2 đến 5% đối với taxi xe buýt. Đại diện cho hãng taxi Bình An thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc, ông Trương Công Đoàn, phó giám đốc công ty cho biết, ngay sau khi nhận được những văn bản liên quan đến việc điều chỉnh giảm giá cước vận tải của Sở Giao thông, Sở Tài chính, ban giám đốc công ty đã chỉ đạo các đội, đặc biệt là đội kinh doanh thực hiện vấn đề này. Theo đó, đến ngày 14 tháng 3, trên 300 đầu xe tại 4 huyện, thành phố đã đồng loạt thực hiện giảm giá cước với mức giảm từ 3 đến 6%.
Từ ngày 14 tháng 3 năm 2016, thì công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc chúng tôi đã cho các xe taxi của đơn vị về để tiến hành lập trình lại cái đồng hồ giá cước để mà thực hiện theo cái giá cước mới. Thì chúng tôi đã cho hạ cái giá cước từ cái giá mở cửa từ 10.000 xuống hiện nay còn 5.000, và trong đó là có cái loại xe Hyundai i10 Grand ấy là từ 7.000 cũng xuống 5.000. Thế và các cái km tiếp theo thì hiện nay là chúng tôi cũng đã tiến hành giảm giá cước từ 9.500 xuống còn 9.000, tức là giảm khoảng từ 4 đến 6% để đảm bảo cho khách hàng khi mà đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã tiến hành điều chỉnh và giảm như vậy. Thì và đây chúng tôi cũng xác định là nó cũng là một trong những chiến lược hoạt động của công ty để đảm bảo làm sao khi chúng ta tồn tại và phát triển và cạnh tranh được với các cái hãng taxi khác thì chúng mình cũng phải biết điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp với cái giá cả của thị trường để đảm bảo cho quyền lợi cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ được đảm bảo tốt hơn.
Đại diện cho hãng taxi lớn nhất tại thị trường Thái Nguyên với trên 400 đầu xe, Taxi Mai Linh cũng thực hiện giảm giá cước taxi từ 4 đến 29%. Ông Lê Quang Lanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên cho biết.
Đối với Mai Linh thì có nhiều dòng xe, thì tuy nhiên thì cũng phải báo cáo sơ bộ là giảm, chúng tôi giảm từ 5% đến 28% tùy dòng xe và cũng tùy từng cự ly khách hàng sử dụng ở trên cái đồng hồ. Chúng tôi cũng chia đều ra các cái đội xe ở trên từng địa bàn một, nó làm cuốn chiếu, cho nên là cái này nó cũng không ảnh hưởng nhiều gì đến cái việc phục vụ khách hàng cũng như là chất lượng phục vụ của Mai Linh ở trên Thái Nguyên.
Bến xe khách Thái Nguyên là đơn vị đang quản lý 112 doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký hoạt động. Tính đến ngày 14 tháng 3, bến xe cũng chỉ nhận được thông báo điều chỉnh giảm giá cước của gần 30 đơn vị. Và theo khảo sát của các khách hàng, mức giá vé nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh vẫn chưa có biến động. Bạn Trần Thị Trang, hành khách đi tuyến Bắc Giang Thái Nguyên nói:
Tôi đi tuyến xe Lục Lam Bắc Giang thì từ trước đến giờ tôi đi là vẫn là 45.000, nhưng mà cho đến nay thì giá xăng có giảm nhưng mà giá cước xe thì vẫn như vậy ạ.
Cũng liên quan đến giảm giá cước, bạn Ma Thị Tiêu đang theo học tại trường Đại học Khoa học, thường xuyên phải di chuyển bằng xe khách có ý kiến.
Giá cước vận tải thì em thấy vẫn như năm ngoái, không điều chỉnh gì. Em đi học năm nhất là giá vé là 35.000 và đến bây giờ vẫn là 35.000. Em mong giảm giá vé.
Có thể thấy sau mỗi lần xăng dầu giảm giá, bên cạnh những động thái tích cực của nhiều doanh nghiệp trong việc điều chỉnh giá cước, thì vẫn còn nhiều đơn vị chây ý, trốn tránh trách nhiệm. Do đó, các ngành chức năng liên quan cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có chế tài xử lý các đơn vị chưa thực hiện nhằm bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của hành khách. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục gia tăng tiện ích, mang đến sự tiện lợi tối đa cho khách hàng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank luôn chú trọng trong việc hợp tác tốt với các tổ chức thẻ quốc tế có uy tín trên thế giới để cho ra đời những sản phẩm thẻ chip quốc tế chất lượng cao. Agribank hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác có hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích thiết thực giữa Agribank và các tổ chức thẻ quốc tế như Mastercard, Visa, JCB trong thời gian tới. Ghi nhận tại Agribank chi nhánh Thái Nguyên.
Ngày 17 tháng 12 năm 2015 tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã ra mắt hệ thống phát hành và thanh toán thẻ chip theo chuẩn MV với chủ đề Công nghệ kết nối tương lai. Đây là bước đánh dấu sự phát triển vượt bậc của ngân hàng trong lĩnh vực thẻ. Trao đổi với bà Phạm Thị Hằng, trưởng phòng dịch vụ và marketing Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên cho biết, chuẩn MV là chuẩn thẻ thanh toán thông minh do ba liên minh thẻ lớn nhất thế giới là Europay, Mastercard và Visa cùng phát triển. Theo đó, đến ngày 5 tháng 1 năm 2016, Agribank đã có văn bản số 153 về việc triển khai phát hành thẻ quốc tế công nghệ thẻ chip theo chuẩn MV. Cùng ngày, Agribank tiếp tục có văn bản số 154 về chương trình khuyến mại đón xuân mới cùng thẻ chip Agribank. Ở chương trình này, khách hàng đang sử dụng công nghệ thẻ như thẻ quốc tế Visa, Mastercard, bao gồm thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đang còn hiệu lực sang thẻ sử dụng công nghệ chip theo chuẩn MV.
Hiện tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên thì đang có 18 máy ATM và hơn 40 cái POS EDC. Thì tổng số lượng thẻ phát hành là trên 120.000 thẻ. Thực hiện chỉ đạo của Agribank thì Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên thì đang tiến hành phát hành mới và chuyển đổi cái thẻ quốc tế Visa Mastercard theo công nghệ từ sang công nghệ chip theo tiêu chuẩn của EMV để tăng cường phát hành thẻ chip. Agribank đang có chính sách là miễn phí phát hành thẻ đến 20 tháng 4 năm 2016 và miễn phí thường niên 1 năm đầu, tức là hết năm 2016.
EMV là chuẩn thẻ thanh toán thông minh do ba liên minh thẻ lớn nhất thế giới là Europay, Mastercard và Visa cùng phát triển. Thẻ chip chuẩn EMV áp dụng công nghệ gắn chip điện tử với bộ vi xử lý như một máy tính thu nhỏ đa chức năng và ứng dụng, có khả năng lưu trữ các thông tin quan trọng được mã hóa với độ bảo mật cao. Chip điện tử được gắn trên bề mặt thẻ. Khi đưa thẻ vào các thiết bị thanh toán, POS hay ATM, trước khi thực hiện giao dịch, thẻ chip chuẩn EMV sẽ phải trải qua rất nhiều bước giải mã và xác thực. Do vậy, giao dịch thẻ chip EMV rất an toàn và bảo mật. Hiện nay tại Agribank chi nhánh Thái Nguyên đã phát triển được 60 khách hàng sử dụng loại thẻ chip này. Với thiết kế mẫu mã sang trọng hiện đại, phù hợp với chuẩn quốc tế và thị hiếu khách hàng, được gia tăng nhiều tiện ích, dịch vụ hấp dẫn dựa trên nhiều cấu phần đã được nâng cấp, như chức năng quản lý khách hàng cho phép Agribank chủ động đưa ra các chính sách khuyến mại, chính sách tích điểm thưởng hay liên kết với dịch vụ SMS cho phép Agribank thông báo các chương trình khuyến mại, thông tin chăm sóc khách hàng qua tin nhắn. Chức năng OTP One Time Password tăng tính bảo mật cho quá trình sử dụng thẻ của khách hàng, đặc biệt là tiện ích thanh toán trực tuyến với công nghệ 3D Skill Verify by Visa tiên tiến an toàn. Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng của Agribank với chuẩn chip EMV thực hiện việc thanh toán mua hàng hóa dễ dàng và chủ động, không lo chi tiêu vượt kế hoạch với phương thức trả góp định kỳ hàng tháng nên được khách hàng đánh giá rất cao. Chị Đỗ Trà My ở tổ 17 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên là khách hàng đã và đang sử dụng thẻ chip này cho biết.
Ấn tượng ban đầu thì khi mà sử dụng cái thẻ chip thì cái mẫu mã thì có sang trọng và hiện đại hơn những cái thẻ từ mà trước đây tôi đã sử dụng. Và sau một thời gian sử dụng thì tôi thấy rằng là cái thẻ chip này thì thông tin lưu trữ trong cái thẻ thì được nhiều hơn và tính bảo mật an toàn tốt hơn, tránh bị làm giả, không giống như là những cái thẻ từ trước đây sử dụng mà có thể dễ bị làm giả và làm nhầm lẫn thông tin. Những cái thẻ từ trước đây thì khi mà sau một thời gian sử dụng thì sẽ bị xước, hư hỏng thì lúc đấy sẽ không sử dụng được nữa. Nhưng mà cái thẻ chip này thì nó, cái thông tin nó được lưu trữ ở trong con chip in trên chiếc thẻ, cho nên là khi mà trong quá trình sử dụng lâu dài thì cũng không bị làm mất đi những cái thông tin trong đấy. Và trong cái thời gian sử dụng thì tôi rất là yên tâm và hài lòng về cái dịch vụ thẻ chip của ngân hàng Agribank.
Ứng dụng công nghệ chip theo chuẩn EMV gồm 10 sản phẩm thẻ quốc tế là thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng mang thương hiệu Visa, thẻ ghi nợ mang thương hiệu Mastercard phân theo hạng chuẩn, hạng vàng, thẻ tín dụng mang thương hiệu Mastercard phân theo hạng vàng, hạng bạch kim, thẻ tín dụng thương hiệu Mastercard hạng vàng và thẻ tín dụng mang thương hiệu GCB. Trong đó, thẻ tín dụng quốc tế Mastercard hạng bạch kim, Agribank Platinum dành cho khách hàng VIP được tổ chức thẻ quốc tế Mastercard đánh giá là có tiện ích vượt trội, hứa hẹn đem đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm thú vị. Hiện nay, Agribank đang sở hữu hệ thống Core Banking và hệ thống Switching được đánh giá là hiện đại nhất, hệ thống ổn định, tốc độ xử lý nhanh, năng lực lớn và trên hết là tính bảo mật cao, đảm bảo sẵn sàng cho việc triển khai các ứng dụng, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại nói chung và sản phẩm thẻ chip theo chuẩn EMV nói riêng. Bên cạnh đó, với nền tảng công nghệ hiện đại cùng quá trình không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong phục vụ khách hàng, Agribank đã và đang tiếp tục mang đến những sản phẩm dịch vụ thẻ có chất lượng tốt nhất với những giá trị đặc biệt và cao cấp, tiếp tục khẳng định vị thế và tầm vóc của một định chế tài chính lớn nhất Việt Nam. Chuyên mục Tài chính thị trường do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Bản tin dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 3 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, trưa chiều trời hứng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động. Khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803-737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo Internet và truyền hình siêu tiết kiệm với Internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 Mbps trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách cần được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3.500.000 đồng, giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo Internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, Công ty Vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Này, mai tôi định đi Hà Nội mà ngại quá.
Sao mà ngại?
Thì đi xe khách chậm như rùa mà đi taxi thì lại đắt quá.
Thế thì bà đi taxi Mai Linh đi, rẻ lắm.
Thật sao? Chứ còn sao nữa.
Mà nhá, taxi Mai Linh vừa mới điều chỉnh giảm giá cước đường dài thêm 600 đồng 1 km đấy. Chỉ còn 8.900 đồng 1 km thôi. Hơn nữa, giá mở cửa chỉ có 5.000 đồng.
Thế thì tiện quá còn gì. Ngày mai tôi phải đặt lịch đi xe mới được. Mà gọi số nào nhỉ?
02806-252525.
Ok, nhớ rồi. 02806-252525. Taxi Mai Linh, màu xanh cuộc sống.
Trong tháng 3 này, nếu bạn đang có nhu cầu mua hàng phụ kiện thì không nên bỏ qua cơ hội hấp dẫn tại thế giới di động.com và điện máy xanh. Đừng để smartphone của bạn hết pin khi pin sạc dự phòng đang được bán giá cực sốc, sạc 6.000 mAh chỉ còn 440.000 đồng, sạc 9.000 mAh chỉ còn 640.000 đồng, giảm thêm 10% cho khách hàng nếu có phiếu giảm giá. Đặc biệt từ tháng 3 này, Thế giới Di động .com và Điện Máy Xanh sẽ áp dụng chính sách đổi trả sản phẩm đặc biệt. Những nhóm sản phẩm phụ kiện như pin sạc, cáp sạc, USB, tai nghe, thẻ nhớ sẽ được một đổi một trong vòng 1 năm nếu các sản phẩm bị lỗi kỹ thuật, và còn được đổi trả miễn phí trong vòng 1 tháng, chỉ trừ ốp lưng, bao da. Ngoài ra có vô số ốp lưng điện thoại cực chất chỉ từ 50.000 đồng, cho bạn nhiều sự lựa chọn hấp dẫn hơn khi mua cái thứ hai giảm 20%, cái thứ ba giảm 30%, áp dụng cùng một hóa đơn. Bạn cũng có thể dễ dàng mua online và được giao hàng trên toàn quốc. Chỉ cần gọi ngay tổng đài đường dây nóng miễn phí 1800 1060 hoặc 1800 1061. Bạn cũng có thể truy cập vào website www.thegioidong.com hoặc www.dienmaysanh.com để được tư vấn, hướng dẫn và đặt hàng online. Nhanh chân đến với Thế giới Di động và Điện Máy Xanh để trải nghiệm mua sắm hoàn hảo nhất.
Chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Xin kính chào và hẹn gặp lại.